Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 19 tháng 11 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Mỹ yêu cầu Trung Quốc rút tên lửa ra khỏi Trường Sa. Tiếp theo là tường trình hơn 80 học giả khắp thế giới lên tiếng bênh vực giáo sư Chu Hảo. Kế đến là tường trình đêm thắp nến vì Việt Nam và Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Tiếp đến là phóng sự bán vé số và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm từ Texas. Chương trình hàng tuần tối thứ Năm 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam. Thân chào luật sư Khanh.
Xin chào chị Trà My và quý vị khán thính giả Đài Hoa.
Ngày hôm nay Trà My xin được hỏi thăm luật sư Khanh riêng về những cái quy định trợ cấp xã hội đối với dân nhập cư như thế nào trước khi mình nói tới cái vấn đề bảo lãnh liên quan. Thưa luật sư Khanh, đối với dân nhập cư, tức là những người chưa được thẻ xanh, cũng chưa phải là quốc tịch Mỹ, thì họ có được những cái trợ cấp nào không?
Thưa chị, thì trước hết là Khanh muốn giải thích cho quý vị khán thính giả về đang coi chương trình về cái vấn đề cái luật di trú Mỹ một chút. Thì luật di trú Mỹ nói là nếu mà quý vị trong cái quá trình mà quý vị muốn xin thẻ xanh với bên sở di trú, có nghĩa là cái từ họ gọi là adjustment of status, có nghĩa là quý vị đang ở bên Mỹ và quý vị muốn chuyển dạng từ cái dạng nào đó qua cái dạng thẻ xanh, thì lúc mà quý vị chuyển dạng đó thì sở di trú họ sẽ coi vài cái vấn đề. Một là lúc mà quý vị vào, quý vị có phải là hợp pháp hay không. Hoặc hai, lúc mà quý vị vào, quý vị có bệnh, những cái bệnh coi như bệnh tật mà coi như là nó rất là nguy hiểm đối với xã hội. Hoặc ba, lúc mà quý vị vào, quý vị có, trước khi quý vị vào hoặc là trong cái thời gian quý vị đang ở đây, quý vị có phạm tội gì không. Và cái nữa là họ nói là trong cái thời gian quý vị đang bên Mỹ, quý vị có coi như là một cái gánh nặng của xã hội hay không, bởi vì quý vị nhận được những cái trợ cấp của xã hội. Thì lúc trước tới giờ đó thì sở di trú họ coi về cái vấn đề quý vị có nhận tiền coi như tiền trợ cấp về food stamp á, trước hết là food stamp, coi như
phẩm,
quý vị có thực phẩm á, mỗi tháng quý vị có nhận tiền hay không. Và ngoài ra thì có vài cái là coi như là cái cash benefit, có nghĩa là quý vị nhận được một cái số tiền nào đó mới cho quý vị coi như là lo về y tế. Và nếu hơn nữa, quý vị có nhận một cái số tiền nào đó mà coi từ chính phủ, hoặc chính phủ có nghĩa là từ nước Mỹ hoặc là từ tiểu bang, mà cho quý vị vào những cái bệnh viện coi như là trị về bệnh tâm thần hay gì đó không. Thì trong cái quá trình đó, sau này quý vị, nếu mà quý vị có xin thẻ xanh, thì nếu mà quý vị có nhận được những cái sự trợ cấp đó, thì sở di trú họ có thể nói là quý vị là một cái gánh nặng của xã hội và họ có thể không có cấp cho quý vị thẻ xanh. Hoặc là nếu không, quý vị phải chứng minh rằng là quý vị hiện tại đang có khả năng để mà tự lo. Thì đó, cái đó là cái luật từ trước tới giờ. Cách đây tháng vừa rồi thì bên chính phủ của ông Tổng thống Trump mới đưa ra một cái dự định, họ muốn cải tạo lại cái luật về cái làm sao để mình biết những cái người này là họ coi như có phải là gánh nặng xã hội hay không. Và cái dự định mới này đó thì nói chung nó sẽ tăng ra, nó sẽ bao gồm nhiều cái khác mà quý vị có thể nhận được, chứ ngoài ra những gì Khanh vừa nói bây giờ nó sẽ bao gồm những cái việc khác nữa chứ không phải là không. Nên vì vậy,
nhưng mà trước khi mình nói vào cái quy định mà đang đề nghị đó, thưa luật sư Khanh, thì xin được tìm hiểu rõ một chút, tại vì trước nay ai cũng hiểu là phải là thẻ xanh thường trú nhân hoặc là người quốc tịch Mỹ mới nhận được phúc lợi xã hội, còn đằng này những người tới Mỹ tức là chưa có những cái dạng đó cũng được nhận được trợ cấp xã hội sao ạ? Và những cái trợ cấp đó là những cái trợ cấp nào và cho những cái dạng nào, cho những ai, thưa luật sư Khanh?
Dạ thưa chị, có nhiều, đúng giống như chị nói, phần lớn á, những người nào có thẻ xanh hoặc là có quốc tịch thì có thể nhận những cái sự trợ cấp này. Nhưng mà trong có vài tiểu bang họ có cho những cái, tại vì mấy cái chương trình này phần lớn là tùy theo tiểu bang, cái luật của tiểu bang chứ không phải luật của chính phủ. Có nhiều lúc tiểu bang họ có thể cho những người mà coi như không có thẻ xanh hoặc không có quốc tịch chẳng hạn, Theo Khanh biết thì bên Texas thì nói chung là những cái người mà không có quốc tịch, không có thẻ xanh thì không có thể nào mình xin những cái trợ cấp này được, ngoài một bộ phận nào đó thôi. Và một cái chương trình Khanh muốn đưa lên là giống như cái chương trình Gold Card ở bên cái quận Harris. Thì quận Harris là một cái quận hạt ở bên tiểu bang Texas, nó bao gồm cái thành phố Houston. Thì những cái người nào mà không có thu nhập thấp và có thể xin cái thẻ nó gọi là Gold Card để mình đi khám sức khỏe. Và cái thẻ Gold Card này nói chung nó không có bao gồm, nó không có đòi hỏi là quý vị phải có quốc tịch hoặc có thẻ xanh, quý vị có ở thể ở đây bất hợp pháp và quý vị vẫn có thể xin cái Gold Card này được. Cái này là cũng là nếu mà cái dự định này được thông qua thì hồi trước tới giờ cái Gold Card này thì không có được tính giống như là coi như là một cái gánh nặng cho xã hội theo luật di trú. Nhưng mà nếu mà cái dự định này nó được thông qua thì cái Gold Card này sẽ được coi như là một cái gánh nặng trong của xã hội với cái dự định mới. Thì để trả lời lại cho câu hỏi của chị lúc nãy chị hỏi đó, thì tùy theo tiểu bang, có những tiểu bang họ cho những cái benefit này mà họ không có đòi hỏi là cái người xin là phải có quốc tịch hoặc thẻ xanh. Có những tiểu bang họ bắt buộc là những cái người nào xin cái này phải có quốc tịch hoặc thẻ xanh. Tại vì ok, trước giờ giống như giờ, cái tiền mà họ trợ cấp cho những cái người mà có thu nhập thấp mà muốn thuê nhà ở, có nó gọi là Section A housing á, thì cái đó không có phải coi như là gánh nặng của xã hội dưới cái luật di trú. Quý vị phải nhớ, nếu mà quý vị có một cái thu nhập thấp mà quý vị đang xin tiền trợ cấp để mà thuê cho quý vị một cái nơi ở, hoặc là quý vị lớn tuổi gì đó, mà lúc mà quý vị xin cái Section A housing á, thì trước tới bây giờ và tới tới lúc mà cái dự định này được thành lập thì nói chung cái đó không phải là một cái gánh nặng xã hội. Nhưng mà sau này cái dự định này được thành lập thì nó sẽ là một cái gánh nặng xã hội. Cái đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai, lúc trước giờ nếu mà quý vị nào có xin Medicaid, có nghĩa là quý vị phải nhớ về cái vấn đề y tế nó có nhiều trường hợp khác nhau, Medicare và Medicaid và cái thẻ vàng. Medicare là do liên bang, chính phủ Mỹ họ đưa ra. Quý vị nếu mà có tới tuổi về hưu hoặc quý vị nhận cái tiền SSI hay gì đó, một khi quý vị có cái đó, quý vị có thể xin Medicare. Còn Medicaid là do tiểu bang họ đưa ra. Medicaid có nhiều cái chương trình khác nhau, họ có thể cho quý vị Medicaid nếu mà quý vị thu nhập thấp. Và có vài trường hợp là nếu mà quý vị không có coi như là không có phải là thường trú nhân hoặc không có quốc tịch, quý vị cũng có thể xin Medicaid. Và trước giờ coi như những cái, nếu mà quý vị nhận Medicaid thì quý vị cũng không có coi được là coi như là một cái gánh nặng cho xã hội dưới luật di trú. Nhưng mà nếu mà cái sự cải tạo này nó được đi qua đó thì nếu mà quý vị nhận Medicaid, quý vị sẽ coi như là một cái gánh nặng cho xã hội. Nên vì vậy có nhiều cái hồi lúc trước thì cho dù quý vị nhận nó cũng không có liên quan tới cái vấn đề là quý vị có dưới cái luật di trú quý vị có phải là một cái gánh nặng của xã hội hay không. Nhưng mà nếu mà cái sự cải tạo này nó qua, coi như là có nhiều cái mà quý vị đang nhận bây giờ cho dù lúc trước đây không phải là cái gánh nặng xã hội, nhưng mà sau này từ nay về sau nó sẽ là một cái gánh nặng xã hội. Thì trong cái coi cái đó nó bao gồm cái tiền mà quý vị nhận trợ cấp về vấn đề ăn uống nè, SNAP benefit. Về cái vấn đề Section 8 housing có nghĩa là tiền thuê cho giúp đỡ cho quý vị thuê nhà, về cái tiền medical care, về Medicaid riêng, thì đó nó bao gồm cái đó. Và bây giờ có một cái nữa mà quý vị có thể đang có rất nhiều quý vị đang có nhưng mà quý vị không biết, cái đó là cái chương trình CHIP cho những cái đứa bé dưới 18 tuổi mà có trong cái coi như là gia đình có thu nhập thấp. Thì hiện tại bây giờ cái chương trình CHIP đó thì không phải là một cái gánh nặng cho xã hội. Và trong cái quá trình ngay bây giờ nè, cái dự định này được đưa ra nó gọi là cái commenting period, có nghĩa là trong cái thời gian mà thảo luận về những cái người ta đã đóng góp ý kiến về coi như cái thay đổi như thế nào, thì ngay bây giờ cái dự định này nó không có bao gồm cái chương trình CHIP vào coi như là một cái gánh nặng xã hội. Nhưng mà nếu mà trong cái thời gian thảo luận này và người ta có đưa ý kiến ra đó, mà nếu mà sở di trú họ có định và họ muốn để cái chương trình CHIP này vào đó, thì nói chung từ đây trong tương tới tương lai lúc mà cái chương trình này được cái sự cải tạo này nó được có tác dụng đó, thì nói chung chương trình CHIP sẽ coi như là một cái gánh nặng của xã hội. Nhưng mà quý vị sẽ hỏi lại, nhưng mà con cái của chúng tôi được CHIP chứ đâu phải chúng tôi. Dạ, đúng, cái này nó hơi có một chút vấn đề trong đó. Nhưng mà nói chung á, bây giờ mình chỉ tóm tắt lại, nếu mà cái này được cái dự định này được thuận qua và chương trình chip được coi như nằm trong cái những cái gì họ muốn đưa ra đó, thì từ nay về sau chip sẽ coi như là một cái gánh nặng của xã hội cho quý vị nào mà đang muốn trong cái quá trình xin thẻ xanh. Gánh nặng xã hội này cái nó chỉ có áp dụng trong cái quá trình mình chuyển dạng từ cái dạng nào đó qua thẻ xanh, chứ một khi quý vị có thẻ xanh rồi thì cho dù quý vị nhận những cái phúc lợi này thì nó cũng sẽ không có ảnh hưởng cái hồ sơ của quý vị lúc mà quý vị muốn xin nhập tịch hay chẳng hạn. Tại vì cái này nó có liệt kê ra rõ ràng, nó nói nó không có dính líu gì tới vấn đề nhập tịch hết cả, nên quý vị không cần phải lo con đường đó. Mà quý vị nào mà đã xin cái thẻ xanh rồi đó, thì trong cái đơn I-485 quý vị nhớ là có một cái câu nó hỏi quý vị đã bao giờ nhận được những cái public benefit hay chưa. Thông thường lúc mà mình điền đơn mình sẽ ghi không, còn nếu mà mình có đó, thì mình phải báo cho họ biết, thì tới lúc đó cái người nhân viên của Sở Di trú họ sẽ định như thế nào. Nhưng mà từ nay về sau nếu mà cái dự định này nó được thông qua và mình có ghi yes đó, thì có thể quý vị sẽ không được cái thẻ xanh, mà mình phải xin cái waiver, coi như là mình miễn đi cái vấn đề là mình là một cái gánh nặng xã hội.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Khanh đã giải thích rõ ràng để quý vị khán thính giả cũng như Trà My được hiểu rõ hơn chi tiết. Như vậy đó là những người nào mà đang chuẩn bị xin thay đổi tình trạng di trú ở Mỹ hoặc là đang được bảo lãnh đi ha, thì những cái diện mà mở bảo lãnh đó, thì nếu mà tôi muốn đi bảo lãnh thêm một người thân nhân của tôi nữa mà tôi cũng đang nhận trợ cấp xã hội thì cái đó có ảnh hưởng gì không tới hồ sơ bảo lãnh của tôi?
Dạ thưa chị, không. Thông thường mình lúc mà mình nói về bảo lãnh thì mình có hai quá trình để bảo lãnh. Một là những người bảo lãnh đang ở bên Việt Nam hoặc là nước ngoài, hoặc là hai là những người được đang bảo lãnh ở bên nước Mỹ. Thì cái dự định này nó chỉ có áp dụng tới những người được bảo lãnh thôi, chứ không có áp dụng tới những người đứng ra làm giấy tờ bảo lãnh. Tại vì cái một cái phần của cái đơn lúc mà bảo lãnh là cái người họ làm đơn bảo lãnh họ phải đứng ra họ làm cái bảo trợ tài chính. Họ phải nói là một là họ có đủ cái khả năng về để mà lo cho những người được bảo lãnh qua đây, để họ không có coi như là sẽ tạo ra một cái gánh nặng cho xã hội. Còn nếu mà cái người bảo lãnh họ làm mà họ không có đầy đủ coi như là cái thu nhập để mà họ làm cái bảo trợ tài chính đó, thì họ phải nhờ một cái người khác đứng vào để mà thay thế và làm cái gọi là cái từ joint sponsor, làm chung, làm cái bảo trợ tài chính chung. Thì tới lúc đó cái hồ sơ này mới được thông qua, chứ không phải là gì. Nhưng mà cái dự định này nó giống như Khanh nói, nó không có áp dụng tới cái người được đứng ra để bảo lãnh, mà nó chỉ có áp dụng với tới người được bảo lãnh thôi.
Dạ vâng. Và với cái mục đích cuối cùng đó là bây giờ chính sách di dân của chính quyền Tổng thống Trump á, là chỉ muốn hạn chế cái số lượng di dân và người tị nạn vào Mỹ. Họ chỉ muốn sàng lọc những thành phần mà gọi là tài năng hoặc là những thành phần mà vào được nước Mỹ thì đóng góp cho nước Mỹ thì có nhiều cơ hội hơn so với những người mà vào nước Mỹ sẽ trở thành gánh nặng cho nước Mỹ. Thành ra đó là cái lý do mà họ muốn siết chặt lại những cái khe hở hiện tại trong luật di trú Hoa Kỳ. Dạ vâng, mình vừa nói về cái quy định trợ cấp xã hội đối với người nhập cư và cũng như là đối với những người mà đang mở hồ sơ bảo lãnh, đang được bảo lãnh vào Mỹ. Và ngay lúc này thì Trà My có rất nhiều câu hỏi và mình xin tạm ngừng cái chủ đề của mình để trả lời câu hỏi trực tiếp của quý khán thính giả liên quan tới di trú Hoa Kỳ, thưa luật sư Khanh.
Dạ.
Câu hỏi của Phương Phương, khi mình vào Mỹ làm thẻ xanh bao lâu có thẻ xanh, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, tùy theo cái tiểu bang mà chị đang ở thì có những cái tiểu bang khác bên Texas này là có 18 tới 20 tháng từ cái ngày mà chị nộp cái đơn I-130 và cái I-485 tới cái lúc phỏng vấn. Tại vì bây giờ Khanh có làm mấy cái hồ sơ từ hồi tháng 12 2016 và mới được phỏng vấn tháng 4 năm nay. Không phải tháng 4 mà tháng 10 năm nay, nên vì vậy coi như là gần 22 tháng đó. Còn những cái tiểu bang khác có thể 4 tới 6 tháng bên thì tùy theo chị đang ở đâu. Cali cái thời gian nếu mà phần lớn bên Cali cũng là coi như 12 tới 18 tháng. Nên cái này tùy chị ở đâu, chị nói cụ thể hơn chút thì Khanh mới biết. Còn nếu mà chị ở những cái nơi mà Khanh mới liệt kê Cali hoặc Texas thì coi như 12 tới 18 tháng. Texas không là 22 tháng rồi.
Vâng. Câu hỏi của Châu Nguyễn, qua đây đi làm và kết hôn có thẻ xanh 2 năm, bây giờ ly dị và đơn phương xin thẻ xanh 10 năm có được hay không, trong khi chờ đợi có thể kết hôn nữa hay không?
Dạ thưa chị, bạn đặt câu hỏi, nếu mà trong cái thời gian mà quý vị ở đây, sau khi quý vị có thẻ xanh 2 năm, quý vị ở đây ở thêm 3-4 tháng quý vị ly dị. Một khi quý vị bắt đầu cái quá trình ly dị, quý vị có thể xin cái thẻ xanh vĩnh viễn. Nhưng mà quý vị phải nộp những cái giấy tờ mà bằng chứng là quý vị trong từ cái lúc mà Sở Di trú cấp cho quý vị cái thẻ xanh 2 năm tới lúc quý vị ly dị. Quý vị phải chứng minh là quý vị có sống chung với nhau nữa. Rồi tới đó nếu mà bên là bên sở di trú họ chấp thuận cho quý vị cái thẻ xanh 10 năm thì ok. Rồi, còn cái vấn đề thứ hai quý vị muốn hỏi, nếu mà quý vị muốn cưới người mới liền thì thông thường á thì quý vị phải đợi cái cuộc hôn nhân của quý vị kết thúc xong. Và tốt nhất là quý vị đợi, hãy đợi tới lúc mà quý vị có cái thẻ xanh vĩnh viễn luôn, hãy làm cái bộ hồ sơ mới. Nếu mà quý vị muốn làm cái bộ hồ sơ mới liền sau khi quý vị kết thúc cuộc ly dị, tới lúc sở di trú hỏi lý do tại sao quý vị lại kết cưới quay nhanh như vậy, tốt nhất là quý vị có một câu trả lời chính đáng cho sở di trú nhé. Còn nếu không á, Khánh khuyên á, nên đợi tới lúc có thẻ xanh vĩnh viễn luôn, tới lúc đó hãy làm cái chuyện khác.
Vâng, và bạn này cũng thắc mắc là nếu xin thẻ xanh 10 năm không được thì người vợ sau này có thể lấy chồng và xin thẻ xanh lại được hay không?
Nếu mà xin thẻ xanh 10 năm không được thì thông thường cái quá trình sẽ là cái người được đứng ra đứng làm bảo lãnh nên là cái người đang có thẻ xanh sẽ bị bỏ vào trục xuất. Tới lúc đó thì tùy, nếu mà sau này họ muốn trước khi quan tòa có một cái quyết định coi như rút lại cái thẻ xanh vĩnh viễn của cái thẻ xanh của cái người bị bỏ vào quá trình trục xuất đó, thì nói chung cái người bị trục xuất có thể nếu muốn cưới một người có quốc tịch khác và coi như là readjust cái status lại, có nghĩa là mình đã
Thay
làm
đổi cái tình
adjustment
trạng
rồi.
di trú.
Dạ, mình sẽ tự mình readjust lại nữa. Dạ, cái đó nó có thể xảy ra. Yes.
Đình Tiến, tôi có thẻ xanh đang ở Mỹ được 2 năm rồi, có thể bảo lãnh hai con của tôi qua Mỹ được không?
Dạ thưa anh người thường trú nhân có thể bảo lãnh con cái chứ, còn nhưng mà cái mà tốt nhất là hỏi là anh có cái thẻ xanh của anh qua cái diện gì diện cưới hỏi. Nếu mà anh có thẻ xanh qua cái diện cưới hỏi mà người anh cưới là người có quốc tịch đó, thì thông thường nếu mà cái sự cưới hỏi xảy ra trước khi con cái của anh được 18 tuổi thì cái người đứng ra bảo lãnh cho anh có thể làm cái hồ sơ cho hai đứa con của anh liền ngay bây giờ. Còn nếu mà con cái của anh đã quá 18 tuổi lúc mà anh cưới rồi đó thì no, bây giờ anh phải đứng ra anh làm cái bộ hồ sơ mà bảo lãnh cho con cái của anh. Còn nếu mà con cái của anh vẫn dưới 18 tuổi mà cái người đứng ra bảo lãnh anh không muốn làm bộ hồ sơ thì bây giờ một khi anh là người thường trú nhân anh vẫn có thể đứng ra làm hồ sơ cho con cái của anh. Nói chung nó có ba cái cách để mà khác nhau để mình làm cái hồ sơ cho con cái của
Dạ,
anh
Tuyết
tùy theo
Phương
cái tuổi.
Nguyễn, hồ sơ xin thẻ xanh đã lăn tay có thể dùng passport của Việt Nam đi qua lại trong nước Mỹ được hay không?
Dạ thưa chị, thông thường chị đợi có cái thẻ đi làm đó thì chị có thể dùng cái passport để đi qua đi lại. Tại vì mình không có muốn coi như là, tại vì phần lớn là những cái người mà làm cho hải quan họ đều làm ở phi trường hết. Nên nếu mà chị chỉ có cái lăn tay, nói chung nó cũng không có tốt gì mấy. Nên tốt nhất chị đợi tới lúc nào chị có cái thẻ đi làm, chị hãy dùng cái đó để mà chị đi đi về về trong cái nước Mỹ.
Còn nếu như bay nội địa trong nước Mỹ thì sao ạ?
Thì đó, nên bay nội địa trong nước Mỹ đó. Dạ, chứ trong lúc này chị không có rời khỏi nước Mỹ đâu nhé. Nếu mà chị muốn rời khỏi nước Mỹ, chị phải có cái Advance Parole, nói chung là cái đơn I-131 Advance Parole.
Dạ vâng. Câu hỏi của Jerry Đặng là tôi chuyển đổi visa từ du lịch sang định cư thì con riêng của tôi có được kèm theo chung hồ sơ hay không?
À, thưa anh, giống như hồi nãy Khanh mới trả lời cho người vừa rồi đó, nếu mà anh cưới định cư mà anh cưới người có quốc tịch mà nếu mà con của anh là dưới 18 tuổi trước khi cái cuộc cưới hỏi xảy ra thì cái người đứng ra bảo lãnh của anh có thể làm cái giấy tờ cho bộ giấy tờ cho con anh, hai cái bộ giấy tờ đó sẽ riêng, mỗi người con muốn ăn theo sẽ có một cái bộ giấy tờ riêng.
Vâng, Peter Lang, cho em hỏi thường trú nhân bảo lãnh vợ tháng 4 năm ngoái, khi nào hồ sơ được tới NVC để nộp đơn bảo trợ tài chánh?
À, dạ thưa anh, nếu mà anh bảo lãnh tháng 4 năm ngoái, để anh coi lại nhé.
Được 17
Bây
tháng
giờ
rồi.
bên Bộ Ngoại giao họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 8 2016 cho những người thường trú nhân muốn bảo lãnh vợ chồng hoặc con cái như dưới chưa lập gia đình dưới 21 tuổi. Anh mà nộp tháng 4 2017 thì nói chung anh phải đợi cần 8 tới 9 tháng nữa cái hồ sơ của anh mới coi như là được tới cái ngày mà để mà xin đi phỏng vấn. Đáng lẽ NVC đã gửi cho, nếu mà cái I-130 đó được chấp thuận thì bên trung tâm thị thực phải gửi cho anh một cái giấy nói là bây giờ anh có thể đóng cái tiền coi như tiền visa và cái tiền bảo trợ tài chánh rồi. Nhưng mà nếu mà anh chưa có cái đó thì một là anh liên lạc với NVC hoặc hai anh phải đợi NVC tới lúc nào họ gửi lại cái giấy đó cho anh để mà anh bắt tay với cái việc kế tiếp.
Dạ vâng, câu hỏi của Trần Tâm, đi học high school ở bên Mỹ xong có nhất thiết phải trở về Việt Nam hay là apply trước khi tiếp tục xin học lên đại học hay là cứ ở lại và xin nộp hồ sơ tiếp?
Cái này tùy theo cái visa của của quý vị đang có. Nếu mà quý vị đang có cái visa coi như cái international F1 thôi đó thì no, không có cần phải quay trở về Việt Nam, mình vẫn có thể xin lên cao hơn nữa, có nghĩa là mình có thể xin lên đại học. Còn nếu mà quý vị có cái J1, mà nếu mà cái J1 đó nó nói là sau cái J1 quý vị phải subject to the 2 year returning, thì cái lúc đó quý vị phải về. Nhưng mà thông thường phần lớn, theo Khanh biết, những người mà qua đây mà đi du học thì chẳng hạn từ trường học ở dưới thì có nhiều đi trường tư mà họ có cái dạng F1, nên không cần phải quay về Việt Nam để mà xin cái F1 mới để mà đi lên đại học chẳng hạn, không
Dạ
cần
vâng.
thiết.
Thanh Hà hỏi luật sư visa còn hạn 2 tháng, khi qua Mỹ cho ở 3 tháng. Vì vậy thì như vậy visa hết hạn có sao hay không? Và khi visa hết hạn bao nhiêu ngày thì mình phải đi ra khỏi nước Mỹ?
Dạ thưa chị, cái visa của chị có thể hết hạn, cái đó là cái vé để mà cho chị vào nước Mỹ thôi. Còn cái thời gian mà chị ở nước Mỹ là bên lúc mà chị vào bộ hải quan họ đóng cái dấu mộc cho chị, họ cho chị ở tới bao lâu đó, cái thời gian đó nó mới quan trọng. Cái thời gian đó nó có thể kéo dài hơn cái visa của chị, cái đó không thành vấn đề. Một khi cái visa của hết hạn của chị hết hạn, có nghĩa là từ nay về sau nếu mà lúc mà chị quay về nước Việt Nam và chị muốn qua lại thì chị phải xin cái visa mới, chứ không có nghĩa là chị phải rời khỏi nước Mỹ trước ngày cái visa của chị hết hạn.
Vâng, Khang Vũ diện F2A khi nào được phỏng vấn?
Dạ thưa anh, bây giờ diện F2A bên Bộ Ngoại giao họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 8 2016. Còn về cái vấn đề khi nào phỏng vấn thì tùy theo cái hồ sơ của anh đã làm tới đâu và cái ngày priority date của anh là tới đâu. Ngoài ra cái đó không biết trả lời câu hỏi anh như thế nào.
Dạ vâng, anh Ba Hòa Hưng, thẻ xanh 2 năm, vợ quốc tịch Mỹ bảo lãnh, sau 2 năm xin thẻ xanh 10 năm thì được gia hạn có 18 tháng chứ không được 10 năm, xin hỏi lý do.
Dạ thưa anh, cái này là bởi cái thời gian họ gia hạn cho anh là bởi vì lãnh sự quán họ không phải, xin lỗi, không phải lãnh sự quán mà sở di trú họ đang duyệt cái hồ sơ của anh. Nên lúc mà anh mới nộp cái đơn, mọi người, tất cả người nào xin cái đơn 751, lúc mà họ mới nộp cái hồ sơ thì họ sẽ nhận được cái hóa đơn nói là ok, cho dù cái thẻ xanh của quý vị đã hết hạn, nhưng mà bây giờ tạm thời quý vị gia hạn cho cái thẻ xanh của quý vị trong 18 tháng. Tại vì cái thời gian đó là bên sở di trú họ sẽ duyệt cái đơn 751 này. Và nếu trong vòng 18 tháng họ chấp thuận cho quý vị cái thẻ xanh vĩnh viễn thì lúc đó quý vị họ sẽ gửi cho quý vị cái thẻ xanh mới. Chứ không phải là quý vị xin cái thẻ xanh vĩnh viễn mà họ chỉ gia hạn 18 tháng thôi nha. Cái 18 tháng này là cái hóa đơn của cái đơn 751 họ nói là họ gia hạn để cho cái thời gian đó họ duyệt cái hồ sơ của quý vị.
Vâng, cảm ơn luật sư Tuyết Anh. Xin hỏi là số điện thoại luật sư cho để liên lạc văn phòng BPSOS 281-530-6888, gọi hoài không được, có khi nào sai không?
Dạ thưa chị, không, cái số đó là số của điện thoại của văn phòng đó chị, 281-530-6888 ạ.
Dạ vâng.
Đó chị thử gọi lại thử nha.
Dạ, câu hỏi của bạn Tuyết Anh đó là có người quen làm nail ở Cali muốn thuê mình qua đó làm EB3 có được hay không?
Về vấn đề nghề nail and EB3 và người Việt Nam bên Cali hơi khó đó chị. Tại vì bên Việt Nam, người Việt Nam mình bên Cali có rất nhiều thân nhân viên thợ nail. Mà nói chung rất là khó chứ không phải là dễ.
Dạ vâng, như mình
Dạ.
đã có một loạt chương trình nói về EB3, EB5. Trước đây quý vị có thể coi lại, bấm những cái chữ chính như là di trú, hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm ở VOA tiếng Việt. Nói về EB3 đó thì quý vị sẽ coi lại những chương trình cũ hoặc trên trang web chính của VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Có lưu lại tất cả những chương trình đó. YouTube của VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt Video. Có tất cả những chương trình chúng tôi đã trình bày rất kỹ về các dạng visa này. Như luật sư Khanh vừa nói là EB3 đó là người thuê mướn ở đây phải chứng minh là họ không kiếm được cái nhân viên đó ở thị trường lao động Mỹ thì họ mới có thể đem một người từ nước ngoài vào để tránh cái sự cạnh tranh không lành mạnh với thị trường lao động của Mỹ. Và Nguyệt Lan xin luật sư cho biết hồ sơ chồng tôi có thẻ xanh nộp sở di trú, bảo lãnh tôi và đứa con nuôi dưới 18 tuổi, sở thuế mới kêu khai thuế, vậy khi nào gia đình tôi được đoàn tụ kêu phỏng vấn?
Thưa chị, sở thuế gọi chị, người chồng chị khai thuế không có dính líu gì tới cái vấn đề cái sở di trú, hồ sơ sở di trú. Trước hết chị cần phải biết là cái hồ sơ được nộp vào ngày nào, cái ngày ưu
À,
tiên
tháng
của
10, dạ, nộp hồ sơ tháng 10 năm ngoái.
nếu mà tháng 10 năm 2017 thì giống như anh nói, bây giờ bên dạng F2A họ mà bên Bộ Ngoại giao họ mới đưa ra là họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 8 2016, có nghĩa quý vị phải đợi ít nhất 14 tháng nữa mới có thể tới phiên quý vị, tới phiên qua bên trung tâm thị thực để mà phỏng vấn.
Xuân Hồng Nguyễn, hồ sơ F3 tháng 11 2006, khi nào mới tới mình? Và lúc nào thì người nhà của mình đi bảo trợ tài chính cho mình được?
Chúc mừng chị, cái ngày đáo hạn của chị sắp gần rồi đó. Bây giờ hồ sơ F3 mà bên Bộ Ngoại giao mới duyệt tới là ngày 15 tháng 6 2006, chị tháng 11 2006, thì chị đợi cỡ 5 6 tháng nữa. Thì trong cái thời gian này, Khanh khuyên chị nên liên lạc với người gia đình bên này của chị, người đứng ra bảo lãnh đó, nói là họ liên lạc với bên trung tâm thị thực coi họ đã đưa ra cái giấy để mà mình trả tiền bảo trợ tài chính và cái tiền visa hay chưa. Nếu mà họ chưa đưa cái giấy đó thì họ nên đưa, bởi vì mình có thể làm nguyên cái bộ phận đó ngay lúc này và mình đợi tới 5 6 tháng sau thì cái hồ sơ hoàn tất, thì cũng tới lúc đó cái ngày ưu tiên của chị nó sẽ trùng với cái ngày đáo hạn, nên vì vậy cái hồ sơ của chị sẽ đi nhanh hơn thôi. Nên vì vậy Khanh khuyên chị là liên lạc với người nhà bên Mỹ liền, ngay liền đi, nói họ liên lạc với bên trung tâm thị thực để lấy cái giấy đóng tiền trợ cấp và coi như cái tiền
Bảo lãnh.
visa.
Dạ, Phương Phương, chồng ở Cali bảo lãnh vợ theo dạng thẻ xanh, thì khi qua Mỹ người vợ bao lâu, người vợ được thẻ xanh bao năm, mấy năm?
Thưa chị, tùy tùy theo từ cái ngày mà nước Mỹ họ cấp cho cái thị chị cái thẻ xanh, cái tuổi tác của cuộc hôn nhân giữa chị và người chồng chị là được bao nhiêu. Nếu mà cái ngày sở di trú họ cấp cho chị cái thẻ xanh mà cái tuổi tác của cái hôn nhân của chị và chồng chị là dưới 2 năm thì cái thẻ xanh của chị có sẽ là cái thẻ xanh 2 năm. Còn nếu mà cái ngày sở di trú họ cấp cho chị cái thẻ xanh và tới cái ngày đó cái tuổi tác của cái cuộc hôn nhân của chị và chồng chị đã quá 2 năm rồi thì tới lúc đó chị sẽ có cái thẻ xanh vĩnh viễn, có nghĩa là cái thẻ xanh 10 năm đó.
Dạ, Khang Vũ, tôi qua làm thẻ xanh ở Maryland bao nhiêu tháng?
Dạ thưa anh, bên Maryland thông thường là cỡ 12 tháng đó anh. Công 12 năm đó, xin lỗi, 12 tháng từ cái ngày anh nộp cái đơn I-130 tới lúc mà họ gọi đi phỏng vấn.
Dạ vâng, cho em hỏi, em đợi 5 năm thi quốc tịch thì có được nộp hồ sơ trước mấy tháng hay không, hay phải đợi đúng 5 năm?
Dạ thưa bạn, đặt câu hỏi, thông thường nếu mà thi nhập tịch đó, thì mình có thể nộp tới cỡ 3 tới 4 tháng trước khi mình đụng tới 5 năm. Cái quan trọng á, là tới cái ngày mình đi thi mình đã đủ 5 năm hay chưa, chứ không phải là cái ngày mà mình nộp giấy tờ mình đã đủ 5 năm hay chưa.
Dạ.
Thì
Phương Thảo Phạm đã có quốc tịch, muốn bảo lãnh ba và em gái dưới 18 tuổi. Hồ sơ bảo lãnh bao lâu và em gái có được sang cùng ba hay không?
chị có thể bảo lãnh cho bố mẹ chị đi, bố mẹ chị có thể đi rất là nhanh trong vòng 1 năm, 1 năm rưỡi đi, nhưng mà người em gái thì không, người em gái phải đợi ít nhất là 13 tới 14 năm sau mới có thể đi. Tại vì cho dù người em gái dưới tuổi vị thành niên hoặc mới sinh ra cũng vậy, không có thể đi ăn theo các người bố hoặc mẹ.
Dạ, diện F2A khi nào được phỏng vấn, làm từ năm 2016?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, thì cái hồ sơ diện F2A bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra là bây giờ họ mới duyệt tới những cái hồ sơ nào được nộp trước ngày 22 tháng 8 2016. Thì nếu tùy coi cái ngày ưu tiên của quý vị là ngày nào, nếu mà trước ngày 22 tháng 8 2016 thì quý vị nên liên lạc với trung tâm thị thực để mà làm cái bộ giấy tờ còn lại để mà lấy cái ngày phỏng vấn. Còn nếu mà quý vị chưa làm gì hết thì cái sẽ không có cái ngày phỏng vấn đâu.
Vâng, những câu hỏi liên quan tới F2B thì chúng tôi đã trả lời rồi, xin quý vị nghe lại nhé. Hậu Tony đang làm hồ sơ F4, người bảo lãnh muốn cho em đi qua du lịch Mỹ, tài chính có, nhà cửa có, cơ sở làm ăn có, đi được không?
Rất là khó đó anh, bởi vì nếu mà anh đã có một cái hồ sơ được F4, người ta đã nộp vào cho sở di trú rồi và bây giờ anh muốn đi qua đây du lịch, Khanh biết là bên lãnh sự quán họ sẽ phần lớn là họ sẽ bác đi cái đơn xin đi du lịch của anh, coi như là 95-96% họ sẽ không cho anh đi.
Vâng, Tuyết Phương, cho hỏi hồ sơ xin thẻ xanh dành cho người quá phụ bao lâu mới phỏng vấn kể từ ngày lăn tay?
Dạ thưa chị nói trước hết là chị phải nói chị đang ở đâu, và cái thứ hai nếu mà chị đang ở Việt Nam thì cái này nó cũng kéo dài cỡ 12 tới 18 tháng. Còn nếu mà chị đang ở bên Mỹ và chị đang xin cái thẻ xanh mà cái người chồng hoặc là đứng ra làm giấy tờ bị mất thì chị phải chuyển cái I-130 đi qua cái I-360, lúc đó bên Mỹ này cũng kéo dài tùy theo chị đang ở đâu. Texas không thì có 18 tháng đó chị.
Vâng, và
Thì
nếu được
nếu mà
chấp thuận thì sẽ được cấp luôn thẻ xanh 10 năm hay là chỉ 2 năm?
nếu mà chị dưới cái dạng quá phụ thì chị sẽ được cái cấp thuận cái thẻ xanh 10 năm luôn, không có phải thẻ xanh 2 năm nữa rồi.
Dạ, Ngô Thị Hồng Lâm, 61 tuổi ở Việt Nam. Nếu như với cái tuổi tác như vậy kết hôn với công dân Mỹ thì cái người công dân Mỹ có thể bảo lãnh diện hôn thê được không? Hay
Dạ được chứ.
dạ.
Nói chung bên Mỹ không có vấn đề về tuổi tác mà muốn cưới như thế nào, nhưng mà vấn đề là cái sự chênh lệch tuổi tác thì sở di trú họ sẽ nhìn. Còn cái người nếu mà quý vị muốn cưới người lớn tuổi hơn quý vị, cái đó không thành vấn đề. Quý vị có thể 70, 80 tuổi có thể cưới người và được bảo lãnh qua, cái chuyện đó bình thường.
Câu hỏi của Tracy nghe nói là có trường hợp nếu mình không thể thi quốc tịch bằng tiếng Anh đó thì có thể thuê luật sư, họ sẽ nộp đơn lên tòa cho phép thi có người thông dịch mà không cần đợi đủ năm, có đúng không?
Dạ thưa chị, không có chuyện đó đâu ạ. Thông thường nếu mà chị muốn xin thi quốc tịch bằng tiếng Việt chẳng hạn thì có 3 trường hợp. Một là chị là 50 tuổi và chị đã có thẻ xanh hơn 20 năm rồi. Hoặc hai, chị là hơn 55 tuổi và chị đã có thẻ xanh hơn 15 năm. Và cái trường hợp thứ ba là nếu mà chị đã quá 65 tuổi và chị có thẻ xanh hơn 20 năm. Ba trường hợp đó chị có thể miễn đi cái bằng thi bằng tiếng Anh và chị có thể thi bằng tiếng Việt. Còn ngoài ra nếu mà chị chưa có đạt được một trong ba chuyện đó thì cuộc thi của chị sẽ bằng tiếng Anh, mà chị không có thể nào coi như trả tiền cho luật sư để mà luật sư xin bằng tiếng Việt được.
Dạ,
còn
vâng,
cái
Thủy.
Cuối cùng nữa, nếu mà coi như là chị có bệnh về tâm thần hay là về cái đầu, cái trí nhớ của chị kém bởi vì chị có bệnh tật gì đó thì mình có thể xin miễn đi cái sự thi hoàn toàn. Nhưng mà ngoài bốn cái trường hợp đó là nói chung là phải
không
thi bằng
tiếng
Anh.
Không có chuyện đặt cách nào khác. Vâng.
Dạ.
Thủy Trần có thẻ xanh, con có bảo lãnh được ba mẹ hay không?
Dạ thưa chị, người thường trú nhân không có thể nào bảo lãnh được bố mẹ, cái phải là có quốc tịch mới bảo lãnh được bố mẹ được.
Dạ, câu hỏi cuối cùng là diện F4 còn trong gia đình, con trong gia đình 27 tuổi có khả năng được đi hay không, hay là mình có cần làm giấy khiếu nại gì không?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, cái này tùy theo cái ngày ưu tiên của quý vị là như thế nào và cái ngày mà sở di trú chấp thuận của quý vị là như thế nào và cái hồ sơ này đã được tiến tới cái quá trình đi chưa. Tại vì Khanh mới làm cái hồ sơ mà cái người con được qua đây họ đã 27 tuổi rồi, nhưng mà cái vấn đề là mình có thể dùng cái bài toán mình trừ tuổi ra được và cái người con này được đi theo. Nhưng mà nếu mà chị hỏi như vậy mà không có đưa ra rõ ràng thì Khanh không có câu trả lời cho chị được, tại vì chắc có thể cái hồ sơ của chị cũng chưa có tới cái giai đoạn để mà xin visa nữa.
Dạ,
nên
đã hết thời gian rồi, nhưng mà còn một câu hỏi của Yến Trần thôi, xin luật sư giải quyết luôn nhé. Thời gian xét duyệt DS-260 của NVC bao lâu?
DS-260 không có thời gian xét duyệt chị. Thông thường một khi chị nộp cái đơn nó xong, chị in nó ra, nó có cái confirmation. Bởi vì cái DS-260 đó là một khi mình hoàn tất, mình gửi vào hết cho trung tâm thị thực sẽ gom hồ sơ để mà gửi về lại cho lãnh sự quán, chứ không phải là họ ngồi và duyệt cái DS-260. Cái 260 đó chỉ là cái đơn thông tin cá nhân để mà cho lãnh sự quán họ duyệt cái hồ sơ thôi. Nên chị có thể làm cái DS-260 trong vòng một tiếng đồng hồ là xong. Nhưng mà nếu mà cái bộ giấy tờ với trung tâm thì thực chưa xong.
Thời gian hết rồi và chúng tôi không đủ thời lượng để giải quyết tất cả những câu hỏi trong cùng một chương trình. Xin hẹn gặp lại vào mỗi buổi tối thứ năm 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã yêu mến chương trình và theo dõi thường xuyên, và chúng tôi mong được đón tiếp quý vị hàng tuần mỗi buổi tối thứ năm với luật sư Khanh Phạm. Cảm ơn luật sư Khanh.
Cảm ơn chị và Khanh, xin cảm ơn quý vị khán thính giả của Đài Voa. Xin kính chào quý vị.
Giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA. Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Đàm Thị Lan hỏi, xin chào bác sĩ, cháu có câu hỏi muốn được nghe tư vấn và lời khuyên của bác sĩ. Cháu xin nói qua về tiểu sử ạ. Bé nhà cháu khi 8 tháng tuổi bị bệnh não úng thủy, Sau quá trình điều trị nằm viện, có mắc thêm viêm phổi, viêm màng não nhưng đã được điều trị khỏi. Riêng bệnh não ung thủy đã được phẫu thuật nội soi, phá sàn não thất ba thành công. Đến nay bé được 4 tuổi và bệnh đã khỏi hoàn toàn. Nhưng cách đây ít ngày, cháu có đưa bé đi khám mắt thì bác sĩ kết luận mắt phải bị lác ngoài, cả hai mắt bị viễn thị. Mắt trái thị lực còn 3/10, mắt phải thị lực còn 1/10 và gai thị bị teo trắng. Các bác sĩ có cho đeo kính và hẹn một tháng sau tái khám. Theo cháu có tìm hiểu thì bệnh này hiện nay chưa có phương pháp nào chữa khỏi mà chỉ có thể uống thuốc để thị lực không bị kém đi so với thời điểm hiện tại. Cháu muốn xin tư vấn của bác. Bây giờ cháu nên cho bé dùng thuốc gì là tốt nhất và có nên dùng lâu dài, chế độ ăn ngủ nghỉ tốt nhất cho bé? Vì giờ bé đang tuổi nhận biết cần phải học hỏi nhiều mà mắt bé lại bị vậy. Cháu rất mong nhận được lời tư vấn giải đáp sớm nhất từ phía bác sĩ. Cháu xin cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về một em bé bị chứng teo thần kinh thị giác và bệnh não ung thủy đã chữa trước đây. Thì trước hết tôi xin trình bày về cái vấn đề ung thủy, bệnh não ung thủy mà trong tiếng Anh chúng ta gọi là hydrocephalus, hydro có nghĩa là nước, là thủy, cephalus là cái não, là cái đầu. Và chúng ta sẽ tìm hiểu làm sao mà cái bệnh não ung thủy nó sẽ gây ra cái vấn đề teo thần kinh thị giác và một số triệu chứng khác. Sau đó chúng ta sẽ bàn về cái cách ứng xử trong những cái trường hợp các trẻ em bị cái này. Thì tôi xin nhắc lại về cơ thể học là cái não bộ của chúng ta là một cái bộ phận rất là mỏng manh. Nó nằm ở trong cái hộp bằng xương, hộp cứng, trong cái hộp sọ, giống như là cái lòng trứng nó nằm trong cái vỏ cứng ở ngoài. Và kèm theo cái tủy sống nó đi theo với cái não bộ đó thì nó nằm ở trong một cái ống xương của cái xương sống. Thì hết cả cái hệ thống mà não bộ và tủy sống đó, nó được một cái lớp bọc ở ngoài, giống như chúng ta gửi đồ mà dễ hư thì chúng ta sẽ gói ghém trong một cái hộp. Và trong cái bao ở xung quanh đó thì đó là một cái lớp gồm cái ba cái lớp bao bọc ở xung quanh và rất là phức tạp. Cái ba cái lớp đó nó nằm ở giữa cái hệ thần kinh và cái xương mà chúng ta nói xương sọ và xương sống. Thì giữa phía ngoài hết thì nó có một cái lớp mà chúng ta gọi là tiếng Anh gọi là dura mater, có nghĩa mater có nghĩa là mẹ, dura có nghĩa là cứng, là một cái bà mẹ cứng bao bọc ở xung quanh. Và phía trong hết thì có một cái gọi là pia mater, gọi là có nghĩa là bà mẹ mà hiền dịu, bà mẹ mềm đó. Thì là nó lại sát vô trong cái não bộ và cái tủy sống. Thì giữa hai lớp đó thì có một cái lớp giống như là chất xốp mà chúng ta bỏ vô để trong chúng ta độn đồ cho nó đừng có bị hư trong một cái hộp. Thì cái chất giữa đó nó giống như là cái màng nhện, bởi vậy trong tiếng Anh người ta gọi là cái arachnoid membrane, là một cái màng giống như cái màng nhện gì đó. Và trong cái khoảng cái màng nhện đó nó có một cái không gian, gọi là cái không gian ở dưới màng nhện, một cái khoảng mà không có phải là trống nhưng mà trong đó nó có chứa một cái chất lỏng. Và cái chất lỏng đó gọi là cái dịch não tủy. Từ tiếng Anh chúng ta gọi là cerebrospinal fluid. Cerebro là óc, là não. Spinal là tủy sống. Và fluid là cái chất dịch. Cái chất dịch này nó giống như là một cái chất độn để lúc mà chúng ta di chuyển thì cái não bộ về là cái tủy sống nó không có bị hư hại. Thì cái dịch CSF, viết tắt theo tiếng Anh là CSF này, nó được sản xuất ở trong hai cái não thất ở trong óc. Thì cái não thất là gì? Não thất là những cái túi rộng phòng trống ở trong cái hệ thần kinh. Thất là cái nhà, não là cái nhà ở trong, là những cái nhà, những cái khoảng trống, một cái phòng ở trong cái óc mà chúng ta có hai bên, mỗi bên có một cái não thất số 1 và là số 2 nằm bên trái và bên phải. Thì trong những cái bộ, trong cái não thất bên phải và bên trái đó, nó có một cái bộ phận nó gọi là choroid plexus, thì nó mới sản xuất ra cái nước CSF, cái nước mà dịch dạo não tủy đó. Cái dịch não tủy đó nó phải được thay thế thường xuyên vì nó phản ngoài cái vấn đề nó bảo vệ cho não bộ, nó còn cái phụ trách cái vấn đề nuôi dưỡng cái não bộ. Và khi mà nó được sản xuất ra, nó phải được lưu thông qua những cái não thất kế tiếp mà nó nằm ở giữa cái trục của cái não bộ, gọi là não thất số 3 và số 4. Thì sau khi nó khỏi đi ra khỏi những cái đường hướng qua hai cái não thất đó, thì nó sẽ được đi ra ngoài cái não trống mà dưới màng nhện mà chúng ta nói hồi nãy là subarachnoid space. Và sau đó thì ở chính ở trong cái subarachnoid space, ở trong cái khoảng trống dưới màng nhện đó, thì cái nước não bộ đó, cái nước não tụy đó nó được hấp thụ bởi những cái mạch máu, vì ở trong cái vùng đó nó có những bộ phận nó chuyên môn để mà nó hút cái chất đó ra. Tóm lại có nghĩa là gì? Chúng ta thấy có một cái bộ phận nó sản xuất ra cái chất CSF, cái chất mà nước dịch não tụy, và một cái bộ phận sau khi nó lưu thông ở trong nhiều ngõ ngách xung quanh cái não bộ thì nó được thu hút, nó được hấp thụ, nó được để đào thải bởi cái một cái bộ phận khác nhau ở trong cái hệ thống mà màng nhện đó, và từ đó nó hút vào máu, đi vào hệ tuần hoàn và nó thải ra bên thận. Thì bây giờ chúng ta đã, đó là một cái sự, bên này là sản xuất, bên kia là hấp thụ để đào thải, luôn luôn nó giữ ra một cái lượng mà dịch não tụy ở một cái lượng vừa phải để giữ cái não bộ, được che chở não bộ đó. Nhưng mà nếu là vì một cái lý do nào đó, bây giờ cái dịch não tụy đó, cái đường lưu thông đó nó bị chặn lại, nó không có bình thường, thì cái áp suất của cái dịch ở phía trên nó sẽ quá cao. Và vì cái áp suất nó quá cao, nó sẽ làm cho hư hại cái não bộ. Thì đó là cái trường hợp của những cái người mà bị não úng thủy, có nghĩa là cái lượng nước, cái lượng dịch ở trong não, cái lượng dịch não tụy nó được sản xuất nhiều, nhưng mà nó không có được thanh toán kịp thời, nó ứ lại ở trong não và nó tạo lên một cái áp suất cao, nó đè lên trên cái não bộ, nào làm được cái vỏ não, và những cái não thất càng ngày nó càng to ra là vì nó ứ nhiều nước quá, và nó vì nó ứ nhiều, chứa nhiều áp suất nhiều quá, nó sẽ làm hư hại những cái tế bào thần kinh. Thì ví dụ như trong cái trường hợp chúng ta ở đây thì tôi không biết là cái em bé sinh ra là bị cái não úng thủy là bẩm sinh, hay là do vì sau khi em bé bị viêm màng óc nó gây ra cái bệnh đó. Nhưng mà dù sao thì cái áp suất lên cao nó sẽ làm hư hại cái não bộ. Và đó là cái lý do mà chúng ta thấy ở đây người ta thông ở cái não thất thứ tư để mà cho cái nước thông qua. Và theo như thư của vị thính giả thì cái vấn đề đó đã giải quyết xong. Và thêm một trường hợp nữa, cái kiến thức này cũng có ích cho việc chúng ta tìm hiểu cái trường hợp này. Cái tròng con mắt của chúng ta, nó nhìn qua, nhìn lại, nhìn lên, nhìn xuống thì nó cũng tùy theo một số cái cơ mà được điều khiển bằng những cái số dây thần kinh. Và lúc mà những cái dây thần kinh đó nó đi ngang qua cái vùng của mà cái màng óc mà chúng ta vừa giải thích, thì nếu mà nó bị áp suất cao quá hay là bị viêm màng óc thì những cái dây thần kinh nó cũng có thể bị hư hại. Và nó ảnh hưởng đến, nó làm cho một con mắt này nó nhìn ở đây mà con mắt kia nhìn chỗ khác. Ví dụ như cái dây thần kinh số 6, nó là cái dây thần kinh dài nhất trong những cái dây thần kinh mà điều khiển cái cử động của cái trong con mắt. Thì nó đi ngang, cái đường đi ngang của nó bị hư hại thì cái dây thần kinh đó nó sẽ liệt, và cái cơ kéo con mắt qua một bên nó cũng sẽ bị liệt. Và do đó cái người bệnh nhân bị lé. Bị lé là, như vị thính giả đây dùng cái chữ lag, thì từ tiếng Anh tôi gọi là strabismus, có nghĩa là hai cái con mắt không có đồng hướng về một phía, mà một con mắt này thì nó nhìn bên này, mà con mắt nhìn phía bên kia. Thì những cái người lớn có thể thấy 1/2, trong lúc trẻ em á, thì khi mà có hai con mắt nó cho hai cái dự kiện khác nhau thì cái đầu óc của cái bộ não bộ của em bé nó chỉ chấp nhận là một tín hiệu từ một mắt thôi, và nó lơ là, nó ignore, nó không có để ý tới tín hiệu từ mắt bị lé bên kia. Và do đó cái con mắt bên kia càng ngày nó càng kém đi, cái khả năng thấy nó càng ngày càng kém đi. Và trong cái từ tiếng Anh ta gọi là lazy eyes, nếu mà dịch chữ nghĩa đen là cái con mắt lười biếng. Và đó là trong cái trường hợp chúng ta giải thích là tại sao nó, một số đứa nó bị lé, nó bị lác, và con mắt thị giác, cái khả năng thị giác ở bên con mắt đó nó sẽ kém đi, mà sẽ, nếu mà qua một cái tuổi nào đó sẽ rất là, sẽ khó mà phục hồi lại được. trong lúc nếu mà xảy ra lúc người đã lớn hơn thì sẽ là thấy 1/2. Bây giờ chúng ta trở lại cái dây thần kinh thị giác. Thì cái dây thần kinh thị giác á, nó là cái thần kinh sọ số 2. Nó đi từ cái tròng mắt nó ra phía sau. Nó có những cái tế bào thần kinh ở trong con mắt và cái đuôi của những cái tế bào thần kinh đó. Nó đi theo cái dây thần kinh thị giác thứ 2. Nó đem những cái information, những cái dự kiện về thính địa thị giác ở trong con mắt nó đem ra phía sau của cái não bộ. Và từ đó cái não bộ mới phân tích về những cái tin tức đó và nó cho chúng ta cái cảm nhận là chúng ta nhìn thấy một cái sự vật ở bên ngoài. Và cái dây đó nó nối cái nhãn cầu với não bộ phía sau và khi mà nó đi qua những cái lớp màng não mà chúng ta vừa nói đó, và nếu mà cái áp suất cái dịch não tụy nó quá cao như trường hợp mà chúng ta giải thích ở trên, thì cái đó nó có thể nó chèn ép lên trên cái dây thần kinh số 2 là cái dây thần kinh thị giác. Và do vì nó bị chèn ép, nó không có được cung cấp oxy và dinh dưỡng đầy đủ, thì cái dây thần kinh thị giác đó sẽ bị hư, nó bị thoái hóa và người ta dùng cái chữ là atrophy. Thì chúng ta tạm nói tiếng Việt Nam có nghĩa là teo lại. Atrophy có nghĩa là nó được dinh dưỡng không có tốt và nó nhỏ lại. Và trong cái y văn tiếng Anh người ta thường dùng cái chữ là ONA. ONA có nghĩa là viết tắt của cái chữ là optic nerve atrophy. Optic nerve là cái dây thần kinh mà lo về cái vấn đề là thị giác, vấn đề nhìn. Optic là về thị giác và atrophy là teo lại, ONA. Thì lúc mà bác sĩ khám đáy mắt của những cái bệnh nhân bị ONA này á, thì khi mà họ nhìn vô cái retina về cái vọng mô phía sau của con mắt đó, thì nếu mà bình thường có một cái vùng thì nó có một cái vùng tròn, nó hơi gồ lên một chút. Và người ta đó gọi là cái gai thị giác trong tiếng Việt mình, hay là trong tiếng Anh ta gọi là optic papilla. Theo tôi đoán là chúng ta dịch cái chữ gai là papilla, papilla là cái gì mà nó trồi lên một chút xíu, nên giống như cái gai vậy. Và cái bình thường thì cái optic papilla này á, nó là màu hồng và hồng hơi tươi. Nhưng mà nếu mà cái dây thần kinh thị giác bị teo, atrophy, ONA mà chúng ta vừa nói, thì cái papilla đó nó sẽ mất màu hồng. Và nó trở thành tái ngắt, trong tiếng Anh người ta gọi là pale optic disc. Optic disc hay là optic papilla cũng vậy. Nên nó pale là nó nghĩa là tái ngắt, nó giống như trắng toát. Thì bệnh nhân bị cái đó có thể mất khả năng nhìn thấy nhiều hay ít. Cũng có người còn hầu như là thấy bình thường, nhưng mà cũng có người lại không có thấy gì, gần như là mù. Và có thể xảy ra một bên hoặc là hai bên. Và như vị thính giả trong thơ có cho biết và bác sĩ có cho biết, thì hiện giờ thì chúng ta không có cái cách thuốc men hay là cái gì để đảo ngược một cái optic nerve atrophy, một cái sự teo của cái dây thần kinh thị giác. Chúng ta không có đảo ngược những cái hư hại đó được. Mà chúng ta chỉ hy vọng làm sao cho cái đứa trẻ nó sống được tối đa, cái phẩm chất đời sống của nó tối đa trong những cái điều kiện nó bị giới hạn như vậy. Thì cái đứa trẻ con nó vẫn thấy mờ, là dù cho nó mang những cái kính để sửa khúc xạ như là kính viễn thị hay là cận thị, nó vẫn thấy mờ. Và cái thị trường, tôi xin nói thị trường ở đấy không phải là cái market, mà thị trường là cái khoảng mà chúng ta nhìn được bằng con mắt của ta khi chúng ta nhìn phía trước đó. Thì cái thị trường là cái visual field đó, nó bị co hẹp lại. Có nghĩa là ví dụ như chúng ta thấy nhìn vô trong, mà chúng ta thấy từ bên trái qua bên phải hay là bên phải qua bên trái, chúng ta thấy cái bàn của cha bên này có computer, về bên kia thì có sách, thì bên kia nữa thì có cái ghế khác. Thì cái thị trường của những cái người này họ có thể bị co hẹp lại, họ có thể thấy là cái computer nằm bên trái nhưng mà họ không có thấy được cái ghế nằm bên phải. Nhưng mà khi họ nhìn qua cái ghế nằm bên phải thì họ lại không có thấy được cái phần phía bên kia, là cái thị trường mình nó bị co hẹp lại ở phía ngoài biên. Và những cái người bị nặng thì có thể giống như là một cái, chúng ta mà nhìn vô trong một cái đường hầm gọi là tunnel vision, là xung quanh là tối hết, chúng ta chỉ thấy một cái lọm sáng ở giữa thôi. Hay là họ có mất cái thị giác ở trung tâm thị trường và họ chỉ nhìn thấy thấy xung quanh thôi. Và những cái người này khi ra nắng hay là nhiều ánh sáng, họ có thể khó chịu, họ bị lóa mắt, hay là họ sợ ánh sáng, họ không muốn ra ngoài chỗ sáng. Thì bây giờ chúng ta nói đến cái chuyện mà câu hỏi chính là nói về vấn đề giáo dục, về những cái trẻ mà nó bị như vậy thì chúng ta phải làm như thế nào. Thì có những cái nhà giáo dục họ chuyên về những cái đứa trẻ mà nó bị deficit về cái vấn đề thị giác thì chúng ta có thể nói là những cái trẻ khiếm thị. Nhưng mà đây khiếm thị có nghĩa là nó bị yếu hơn những cái người khác, mà cũng có thể yếu nhiều, cũng có thể là yếu ít hơn, chứ không phải là những cái người mà hẳn là mù, và kể luôn những cái người mù. Thì những cái nhà giáo dục họ chuyên về cái trẻ khiếm thị, và tôi nghĩ là chúng ta cần những cái người mà họ có khả năng để làm những cái việc này. Thì trước hết là họ sẽ đánh giá cái cơ năng thị giác, là trong tiếng Anh người ta nói là Function Vision Assessment, là người ta đánh giá cái khả năng thị giác của cái người bệnh, nhất là những cái đứa trẻ nhưng nó không có biết nói cho mình hiểu như thế nào. Thì họ thấy coi thử là ví dụ như đối một cái công việc cần nhìn gần giống như là đọc, hay là cái những cái việc trung bình như mình chúng ta nhìn cái monitor, hay là chúng ta nấu ăn chẳng hạn, hay là những cái công việc cần nhìn xa đó, thì nó sẽ có những cái nhu cầu khác nhau. Có những cái đứa nó nhìn xa được nhưng không nhìn gần được. Hay là về màu sắc, coi thử cái người đó họ có thấy đủ những cái màu sắc hay không. Họ thấy về cái tương phản, cái điểm sáng và cái điểm tối tới cái mức nào. Ví dụ như nếu mà có những cái người họ không có thấy cái tương phản nhiều lắm thì chúng ta phải dùng những cái hình ảnh mà cái độ tương phản nó cao. Chúng ta phải dùng ánh sáng nhiều hơn, hay là chúng ta phải gần một cái đèn thích hợp nào đó. Và chúng ta đã nói về cái vấn đề thị trường là cái visual field. Ví dụ như một cái đứa trẻ đó, có thể nó cái thị trường của nó nằm thấy ở trung tâm thôi, những cái chữ xung quanh chúng nó không thấy. Thì ví dụ như chúng ta để một cái món đồ cho nó học vẽ, và những cái chai màu mà nó nằm ở trung tâm thì có thể nó thấy cái chai đó, nhưng mà mình không có dạy cho nó nhìn ra phía ngoài để mà thấy những cái chai màu khác ở trung tâm, thì nếu mình để ở giữa cái trung tâm màu đỏ và màu xanh chẳng hạn, thì nó sẽ vẽ những cái bức tranh mà toàn là màu đỏ màu xanh thôi, cho nó không có biết dùng những cái bức tranh ở xung quanh. Thì khi mà dạy, mình phải dạy cho nó để scan từ trong ra ngoài để mà nó nhìn thấy hết cả một cái khoảng rộng mà xung quanh mà nó không có được thấy nếu nó chỉ nhìn vô một khu vực mà thôi. Một điểm khác là Orientation and Mobility Assessment, là người ta xem coi thử là cái khả năng của nó định hướng nên như thế nào. Cái khả năng di chuyển của nó như đó cũng có quan trọng, tại vì một cái đứa trẻ mà nếu mà mình không có giúp đỡ nó mà nó bị giới hạn trong cái vấn đề di chuyển thì nó chỉ biết những cái chuyện xảy ra ở cái chỗ nó ngồi thôi. Và nói về và thêm một điểm nữa là hiện giờ thì có những cái kỹ thuật phụ trợ như là máy tính, mình có thể giúp đỡ cho nó trẻ nó đọc, nó viết, nó hội họa. Thì cái đó nói chung là người ta gọi là assistive technology, tức là những về những cái kỹ thuật phụ trợ cho những cái người họ bị giới hạn về khiếm thị. Và có một cái kỹ năng nữa mà người ta gọi là visual efficiency skills. Như thì chúng ta đã nói sơ là những cái kỹ năng họ cho cái đứa trẻ, họ scan trong cái vật trước mắt của nó những cái chi tiết mà nó thấy được. Ví dụ như là nó đứng trước một cái cảnh tượng trước mắt nhưng mà nó bị giới hạn bởi cái visual field, bởi cái thị trường của nó, và cả trong ba chiều xa gần, hoặc là nó thấy gần thôi không thấy xa, thì những cái giới hạn đó nó làm sao để mà nó ghi nhận, nó đổi cái tư thế nó để quan sát một cái cách có hệ thống, từ ví dụ từ trái qua phải, từ phải qua trái, xong rồi nó scan cho hết những cái gì trước mặt nó thấy, và để scan những cái gì từ xa tới gần, một cái cách có hệ thống, systematic. Đó là nói về cái vấn đề mà chúng ta cần những cái người chuyên môn về dạy dỗ cho những cái đứa trẻ bị khiếm thị, hay là những cái loại giới hạn trong cái thị giác. Bây giờ hỏi vấn đề câu hỏi về giờ giấc, thì nói chung một cái đứa trẻ mà chừng 4 tuổi thì nó cần ngủ một ngày chừng 10 cho tới 13 tiếng mỗi ngày trong 24 giờ. Và có thể là nó ngủ trưa thêm 1-2 tiếng hoặc có hoặc không cũng được, nhưng mà nói chung là từ 10 cho tới 13 tiếng. Nhưng mà nếu mà nó ngủ không tới 9 tiếng thì nó không có đủ cho cái sức khỏe của nó. Và những cái đứa mà nó ngủ quá 14 tiếng thì cái đó hơi quá nhiều, nó có thể có vấn đề, chúng ta có thể xem tại sao nó ngủ nhiều như vậy. Thì ví dụ như chúng ta đưa một cái ví dụ như là một cái khuyến cáo hiện nay của Canada, người ta có một cái phong trào, nó gọi là Movement Guidelines for Children and Youth. Thì người ta khuyên là trẻ em từ 8 tới 11 tuổi thì mấy cái đứa lớn hơn chút xíu thì nó cần ngủ ít hơn, là ví dụ như mà một ngày nó là ngủ tối thiểu cũng phải 9 tiếng, mà 9 cho tới 11 giờ một ngày. Và nói về cái chuyện mà bây giờ với những cái phương tiện màn hình có nhiều thì những cái đứa trẻ người ta khuyên là không có nên cho nó xem màn hình quá 2 giờ một ngày trong vòng 24 tiếng, là đối với những cái đứa trẻ từ 8, 11 tuổi. Và một ngày như vậy đối với đứa trẻ lành mạnh hay không lành mạnh, nhất là những cái đứa nó bị giới hạn về di động, nó không có được đi đâu nhiều, chúng ta phải làm sao cho nó có cái hoạt động cơ thể trong một giờ một ngày. Một cái vấn đề nữa là mấy đứa nó ngồi một chỗ nhiều thì ngoài cái vấn đề nó quá mập vì nó không có vận động, nó còn vấn đề phát triển của nó cũng bị ảnh hưởng. Thì về vấn đề này có một cái nghiên cứu đó mới đây vừa công bố, người ta theo dõi trong 10 năm, gồm đến 4.520 trẻ em ở Mỹ, và người ta cho thấy là chừng có 51% là nó trẻ em nó ngủ đủ giờ mà được khuyến cáo thôi, và 37% là nó chỉ coi TV, là xem màn hình trong cái giới hạn mà chúng ta nói không quá 2 giờ một ngày thôi, cái phần còn lại thì coi TV nhiều quá. Là nói chung là chúng ta cũng có thể, người lớn cũng có thể lời biếng thì cứ giao cho cái màn hình hay là cái iPhone cho đứa nhỏ nó coi suốt ngày. Và tệ nhất là về vận động cơ thể thì ở bên Mỹ chỉ có là 17% của những đứa trẻ trong cái lứa tuổi 8 tới 11 tuổi là nó được vận động, có cơ hội vận động, như là nó chơi, nó nhảy, nó múa gì trong một tiếng một ngày. Và nếu mà nói về ba cái tiêu chuẩn trên, hết ba tiêu chuẩn trên cho tất cả những cái trẻ em lành mạnh hay là không lành mạnh thì chỉ có 5% là đúng được cái tiêu chuẩn đó. Thì người ta thấy rằng là những cái nhóm trẻ em theo đúng hết ba tiêu chuẩn hay là nó chỉ xem màn hình dưới 2 giờ một ngày thôi, không được nhiều hơn 2 giờ, và nó ngủ đủ giờ, và nói chung là những cái đứa ngủ đủ giờ và nó xem màn hình ít, thì nó cái chuyện đó nó liên hệ tới một cái mức trí tuệ tổng cao quá cao hơn. Nên có nghĩa là nó giỏi hơn, nó học giỏi hơn, nó có vẻ như thông minh hơn về trí nhớ, về khả năng chú ý, về khả năng ngôn ngữ của những cái đứa nhỏ đó nó cao hơn là những đứa trẻ khác. Xin lặp lại, có nghĩa là coi TV, coi screen, coi iPhone dưới 2 giờ một ngày và ngủ đúng cái thời giờ trong một ngày thì những cái đứa trẻ đó có bộ nó khôn hơn, nó lanh hơn, thì nó học giỏi hơn. Và chúng ta nên cái để ý điều đó. Đó là những cái tiêu chuẩn chung cho những cái đứa trẻ dù không lành mạnh hay là không lành mạnh. Và tôi xin nhắc ở đây để cho chúng ta để ý cái vấn đề là: thứ nhất là chúng ta phải cho nó ngủ đủ giờ; thứ nhì là chúng ta đừng có để cho nó ngồi yên một chỗ coi TV với screen với iPhone nhiều quá. Đó là hai cái chuyện mà quan trọng nhất. Và thứ ba là chúng ta phải cho một cái cơ hội, dù như những cái đứa trẻ mà nó bị bệnh tật hay là nó bị về giới hạn về cái khả năng di động của nó, chúng ta phải cho nó cơ hội vận động là ít lắm, là một tiếng đồng hồ một ngày. Mình chơi với nó hay là mình dắt nó đi chơi hay làm sao để chơi với đứa nít khác để cho nó vận động. Thì những cái đứa đó phần đông nói chung là cái sức khỏe tinh thần và trí tuệ của nó cao hơn những cái đứa khác. Và tôi hy vọng là mới với những cái nhận xét cũng có giới hạn, vì đây là những cái vấn đề chuyên môn, cần những cái người chuyên môn hơn trong cái lĩnh vực này thì có thể giúp ích, không ít thì nhiều cho vị phụ huynh của em bé nói trong cái trường hợp này, mà cũng giúp cho phụ huynh của những các vị phụ huynh khác để trong cái vấn đề giáo dục và cho con mình. Và tôi xin chúc bệnh nhân và gia đình may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.